Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Mình hên ha, tuần này cũng không lạnh lắm. Bây giờ mình tiếp tục học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao, và tối nay là kỳ thứ 24. Hôm rồi mình học đến đoạn đang ở trong cái phẩm thứ 10, phẩm nói về phước đức cúng dường, tức là cái quả báo lành nếu mà mình biết cúng dường. Thì đại chúng nhớ là cúng dường không hẳn là mình vật chất tiền của, mà mình cúng dường những cái công phu tu tập của mình cúng dường những cái việc làm của mình cúng dường tất cả những gì mà mình có thể được. Thì ở đây Đức Phật mình tiếp tục đến cái đoạn kinh Đức Phật nói rằng á, khi mà Ngài những cái việc, những cái công đức của Ngài có được á, thì Ngài đi đến đâu á, thì đất mà nó trũng thì nó cũng bằng, cây cối đồ nghiêng về chào. Cái đó mình nghe mình nói, ủa làm sao có được cái việc đó? Nhưng mà ở đây những cái hình ảnh đó để biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho những cái hoàn cảnh. Thí dụ mình là một cái người có đủ cái tu tập, cái tâm từ bi, cái trí tuệ, thì mình đi đến bất cứ hoàn cảnh nào, ở nơi đó có những cái gì nó dở, nó xấu, cái hoàn cảnh đó thì chúng ta đều làm sao để cho cái hoàn cảnh nó tốt lại. Ví dụ như mình đến, mình có khả năng dọn dẹp, mình đến cái chỗ đó mình thấy nó dơ giấy quá, cái mình lấy chổi, lấy khăn ra mình quét, mình lau, làm cho nó sạch lại. Rồi mình đi trên đường, mình tới chỗ đó mình thấy ở cái nơi sân đó, nơi con đường đó có những cái lỗ nó làm cho người ta có thể té xe khi mà người ta đi xe đạp, đi xe gắn máy, nó bị có thể người ta tai nạn do những cái lõm đó, thì mình kiếm đồ mình lắp nó lại. Đó là một cái hoàn cảnh. Cho nên nhiều khi mà một cái người mà có đủ từ bi, có đủ tuệ giác, có đủ tình thương, thì họ tới đâu thì những cái lồi lõm đó đều được lấp hết. Vậy có những người, người ta có những cái chỗ khuyết ở đâu? Khuyết ở những cái tâm hồn. Hoặc là cái gia đình đó, cái hoàn cảnh nó rất là xấu, nhưng mà người đó đến thăm và làm cho cái hoàn cảnh gia đình nó tốt hơn. Thí dụ như có những nhiều khi trong gia đình của mình đang gặp những khó khăn, hoặc là trong tâm hồn mình gặp những khổ đau, tự nhiên một ngày nọ mình nghe được một bài pháp, thì cái bài pháp đó lấp lại hết, nó lấp lại những cái lỗ trống, những cái nơi mà mình khổ đau, mình quật dậy con người của mình. Mấy bữa trước mình khổ đau, mình ủ rũ, mình cảm chừng như là mình không thể nào vươn dậy, mình sống nổi, thì tự nhiên mình nghe được một bài pháp, nó làm mình bừng dậy, mình tỉnh dậy. Thì đó không phải là những cây cối nó ngã nghiêng là gì, mà nó sống dậy. Hay là những cái hoàn cảnh đó bây giờ nó được phục hồi lại. Cho nên có những người, người ta tâm hồn người ta khổ đau, tâm hồn người ta trống rỗng, nhưng mà nếu mình có đủ cái tuệ giác, đủ cái tình thương, thì mình lấp lại hết những cái chỗ đó, mình làm cho người ta được hạnh phúc trở lại. Thì ở đây tiếp tục: Này A Nan, thầy hãy xem đó, Như Lai vốn tu tập các công đức lành, cho nên trên đường đi không có chúng sinh nào mà không cúi đầu lễ bái. Đến như các vật vô tình như đất đai, sườn núi, cây cối, dược thảo, ở nơi Như Lai đi qua không có thứ gì là không nghiêng mình. Vì sao vậy? Này A Nan, trong thời kỳ Như Lai tu hành hạnh Bồ Tát, đối với chư vị sư trưởng, Như Lai lúc nào cũng nghiêng mình lễ bái. Đối với các đối với cha mẹ thì Như Lai tôn trọng hàng đầu và lúc nào cũng nghiêng mình lễ bái. Đối với các hàng kỳ lão tôn túc, trung niên, thiếu niên, thân thích, bạn bè, Như Lai đều nghiêng mình cung kính. Đức Phật nói đến những cái cách mà Ngài ứng xử với mọi người, dù là người già, người trung niên, người trẻ, người thân thích, những người mà thân quen, người những người bà con quyến thuộc, hay chỉ là những người bạn bè, thì Đức Phật vẫn thực hiện cái hạnh là gì? Nghiêng mình cúi lễ. Như Lai đều nghiêng mình cung kính. Đối với chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, các bậc thiện tri thức, cả đến các hàng ngoại đạo, các tiên nhân chứng năm thần thông, các hàng sa môn, bà la môn, tất cả những bậc như thế đều xứng đáng thọ nhận sự cúng dường, mà không cúng dường không có ai mà Như Lai không nghiêng mình khiêm cung kính lễ. Thậm chí bây giờ cho đến đó, những cái vị mà người ta tiên, người ta tu chứng năm thần thông. Năm thần thông là gì? Thường thường là mình nói có sáu thần thông, chúng ta thường gọi là lục thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Các vị này chỉ thua Phật một cái thôi, đó là lậu tận thông. Lậu tận là gì? Là có được một cái khả năng dứt sạch các phiền não. Bây giờ mình có khả năng hiểu tâm người ta, thấu lòng người ta, đó là gì? Tha tâm thông. Mình có khả năng thấy xa là thiên nhãn thông. Mình có khả năng nghe xa, mình có khả năng tới với người ta một cách không có ngăn ngại, thậm chí mình biết luôn cả quá khứ của họ, của mình, gọi là túc mạng. Nhưng mình chưa có trừ được cái phiền não, cho nên chỉ có Phật chứng được lục thông. Còn các vị bình thường ngũ thông thôi. Ngay cả một người chết thì cũng có ngũ thông. Cho nên mình khấn gì họ, mình cũng không cần nói ra nữa. Thật sở dĩ mình đứng mình nói: hôm nay ngày mấy tháng mấy, gia đình con kỷ niệm ngày giỗ của ba rồi. Mình nói là tại mình phải nói là thành tiếng để mình cảm nhận được có cái sự tiếp, cái sự truyền đạt, truyền thông. Chứ thật ra mình im lặng, mình mặc niệm những gì mình muốn nói, mình nói trong tâm, người đó người ta nghe hết, người ta cảm hết. Hôm rồi có một vị mới hỏi Pháp Hòa: chứ thí dụ bây giờ cái người đó là họ là người Tây, người gì đó, mà bây giờ mình nói tiếng Việt họ hiểu không? Pháp Hòa nói: chẳng qua là mình nói cái tiếng nó ra vậy thôi, chứ vừa khởi cái ý nghĩ mình khởi lên, cái tiếng nó phát ra là cái thứ nhì rồi, còn cái đầu tiên nó khởi là chính trong đầu mình. Mà cái tâm mà khởi như vậy nó đâu có phân biệt Tây Tàu Mỹ Việt gì đâu, phải không? Khởi tâm là họ đã cảm nhận. Cho nên á, tại sao mà có những người mình khởi tâm mà người ta biết? À, cái đó là tha tâm đó. À, tha là gì? Là người kia mình có được cái khả năng thấy người ta nghĩ cái gì. Thôi đừng nói chi cái chuyện gọi là thần thông gì. Mình nuôi con riết, chỉ cần nhìn cái ánh mắt của nó, cái cách ăn của nó, cách ngồi của nó, cách đi đứng của nó thôi, là mình hiểu được nó đang nghĩ cái gì, và mình biết nó đang muốn cái gì, phải không? Con mình nuôi mình biết chứ. Rồi thậm chí mình sống chung với người thân mình, sống chung với vợ mình, chồng mình, cha mẹ mình, thì cái người đó lâu ngày mình hiểu cái ý họ hết. Đó là tha tâm. Nhưng mà có khi mình tha tâm mà mình có lòng từ bi, có tu tập, thì mình không giận họ, mình thương họ. Thí dụ họ khởi tâm, họ làm gì đó, cái mình hiểu được nhưng mà mình thương. Nhưng mà nếu mình không tu thì càng hiểu thì mình sao? Càng bực, càng ghét, càng nó không nói ra thôi, chứ nó đang nghĩ vậy đó, tôi biết mà. Cho nên nói, lậu tận là gì? Mình tha tâm của người ta nhưng mà tại không có phiền não, nhưng mà ngược lại mình có tình thương. Cho nên cái chỗ chứng đắc là cái chỗ đó, cái chỗ đặc biệt là chỗ đó. Còn đa số mình biết người ta nghĩ gì, càng biết càng ghét. Đừng qua hồng qua mặt tôi biết nghĩ gì hết á, bởi vì tôi đâu có ưa. Thấy cái cách của mình hồng phu mình không? Tôi nó đừng nó đi qua thôi là tôi biết nó muốn cái gì rồi, mình đã mình có thiên nhãn đó. Cái âm điệu của nó nói thôi là tôi hiểu nó nói gì, mình nghĩ là mình có thiên nhĩ đó. Nhưng mà những cái đó mình đem cái gì ra mình ứng, mình đem cái phiền não, cái bực bội, cái thương ghét của phàm nhân mình. Chứ còn các vị mà người ta có chứng được cái lậu tận, thấy chúng sanh nghĩ xấu ác nhưng cũng không không có khởi ghét, tại vì sao? Mình thương họ. Ví dụ như giờ cái người đó họ họ làm, mình cho họ là người tốt nhiều năm đi, nhưng mà tại sao họ còn có những cái tật như vậy, họ có những cái thái độ như vậy, mình bực mình ghét. Nhưng mà nếu cái người mà người ta có đủ tình thương, ta không ghét, ta nói tội nghiệp là thương. Tội nghiệp là cái gì? Họ sống với cái nghiệp đó mà họ không biết, họ sống với cái nghiệp đó mà họ không biết. Nhưng mà ngược lại với cái tội nghiệp thì có gì nghiệp không? Phước nghiệp. Phật đời sống của chúng ta không phải chỉ có một chữ tội nghiệp, mà chúng ta có phước nghiệp nữa. Ví dụ mình thấy cái người đó bị con cái nó hành khổ quá, mình nói trời tội nghiệp. Nhưng mà ví dụ như giờ con cái họ thương khổ quá thì mình nói là sao? Phước nghiệp. Mình thấy người ta tốt hơn, hay hơn, mình không có chữ mình khen, toàn là có cái chữ một à, thấy ai khổ mới kêu tội nghiệp. Nhưng mà trong khi đó chúng sanh đời sống này cũng có những người người ta có cái phước nghiệp. Cho nên mình là ai có điều kiện tốt mình phải khen người ta phước nghiệp. Đó là cái nghiệp phước của họ. Hằng ngày họ không nói bậy, đó là phước nghiệp. Còn nếu mà họ cứ nói bậy suốt cả ngày thì gọi là tội nghiệp. Cái nghiệp, cái tội đó, cái tội đó do cái gì mà sanh? Do cái nghiệp, là do cái thói quen, do cái cách sống mà thuần thục cái kiểu như vậy của họ. Cho nên á, ví dụ mình có cái người đó họ có ăn, họ luôn luôn họ chia sẻ với người khác, thí dụ vậy đó, cái mình nói trời phước nghiệp đó. Cái nghiệp của người đó sống biết chia sẻ cho nên họ có phước. Nhưng mà ngược lại có những người á, có nhiều giấu nhiều, có gì cũng giấu, không cho ai ăn hết trơn, thì cái đó là tội nghiệp. Họ sống bằng cái nghiệp đó cho nên sanh cái tội. Cho nên nhớ là mình đừng gặp ai cũng nói cứ tội nghiệp không mà quên phước nghiệp ha. Ai mà có điều những cái hoàn cảnh tốt mình phải khen phước nghiệp. Cho nên á, ngũ thông. Thông là gì? Là không có ngăn ngại. Vì mình hiểu được người ta như vậy cho nên mình đến với người ta một cách không có ngăn ngại, gọi là thần túc thông. Đi tới với lui với người ta không có ngăn ngại. Nhiều khi mình thấy người ta khổ vậy mình càng tới gần nữa đó. Chứ không phải là mình xa lánh người ta. Giống như cái anh mà người Việt hay ở trước cửa chùa mình đó. Lần nào qua gặp ảnh Pháp Hòa cũng dừng lại ít nhất là 1-2 phút hỏi thăm. Sáng thì đi ra đi đám gặp ảnh ngồi, anh khỏe không? Trời lạnh đó, đừng có đi, nếu mà bữa nào lạnh quá đừng có đi lung tung nghe. Anh ăn gì chưa? Mấy cô có chuẩn bị thức ăn cho anh chưa? Hỏi vậy chứ cũng chưa yên tâm, cũng phải đi xuống bếp hỏi một cái nữa. Nhắc mấy cô trước khi đi ra cửa đi đám, nhắc mấy cô nhớ làm thức ăn cho anh ăn. Thì mình đó là gì? Đó là thần túc. Mình không phải thấy người ta như vậy mà mình xa lánh. Mình phải có cái tâm lân mẫn. Đó là những cái tướng trạng trong kinh nói Bồ Tát có những cái tướng. Thí dụ quý vị nhìn Đức Quan Âm á, lúc nào các Bồ Tát nhìn lúc nào cặp mắt của các ngài, cái nụ cười của các ngài, cái bàn tay của các ngài, mình cảm nhận được cái sự xoa dịu. Thì quý vị biết trong kinh gọi cái đó là cái gì không? Lân mẫn tướng. Bồ Tát có những cái tướng mà nó hiện lên, lân mẫn tướng, tức là nhìn cái đó cái mình cảm nhận được cái sự thương xót, gần gũi, thương yêu, gọi là lân mẫn. Còn có những Bồ Tát á, mà người ta nhìn thấy sợ như là ông Tiêu vậy đó, không? Đó là cái tướng gì? Tướng làm cho mình phải nhiếp tâm. Tại có những Bồ Tát người ta hiện cái tướng trợn mắt, le lưỡi, cung tay, để mình vô chùa mình không có lộn xộn. Cho nên lúc nào trước cửa chùa hai ông thần Kim Cang đứng. Mà mấy ông đó thường làm phải cho to. Để anh chị biết không, mình đứng ở dưới các ngài á, mình mới cảm thấy là mình giống như là lạng quạng tao dện mày một cái. Thì các ngài đứng, các ngài nhìn, mà bên Nhật Bổn ta làm cái miệng một ông hà là gì? Giận nè, cười. Ý nó là cái tướng của chúng sanh mình là vô đây là lúc nào cũng bước vô cửa chùa rồi là hai cái tướng này phải buông bình lại. Sân si, thấy không? Đó là tượng trưng cho cái ông mà ông ngậm xuống vậy đó. Còn ông thì ngậm, ông nói. Nó có cái ý. Có đôi lý mình nín như là chánh pháp, mà có khi mình nói phải như chánh pháp. Còn biểu tượng cái tướng là có khi tưởng là tướng là tướng giận, tướng kia là tướng vui. Cho các vị Bồ Tát người ta có những cái tướng của người ta. Ở trong kinh thường gọi là các cái tướng của Bồ Tát. Cái tướng là gì? Hiện cái hình tướng. Hiện cái hình tướng. Đối với duyên giác thanh văn, các bậc thiện tri thức, là thậm chí các vị ngoại đạo cũng phải hiện cái tướng, mình cũng phải thể hiện cái tâm cung kính ha. Rồi, do phước báo của các nghiệp lành đó mà Như Lai chứng quả vô thượng Bồ Đề. Chứng quả vô thượng Bồ Đề nhiều khi chỉ là gì? Đó là những cái việc làm hàng ngày thôi. Khiêm cung lễ độ. Cho nên trong kinh Phước Đức á, biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Nội cái câu đó thôi là thấy mấy phước rồi đó. Khiêm cung là một phước nè, lễ độ là một phước nè, tri túc là một phước nè, biết ơn là một phước nè, không bỏ dịp học đạo nè. Cái câu kệ có 4 câu mà hết 5 cái phước nè. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Cho nên có những nơi người ta tìm cầu pháp nghe không có, còn mình nghe riết muốn rầu muốn chết. Ngán muốn chết mà từng nào cũng bắt lên nghe, thậm chí lúc này dịch bệnh không đi đâu từng nghe mấy buổi nữa. Do phước báo của nghiệp lành đó mà Như Lai chứng quả vô thượng Bồ Đề. Như Lai đã thành Phật, và ở những nơi Như Lai đi qua, tất cả sự vật hữu tình vô tình đều cúi đầu nghiêng mình lễ bái. Hồi xưa có một câu chuyện thiền kể, có một vị thiền sư, ông lên ông thuyết pháp mà đá phải cúi đầu. Đá phải cúi đầu. Đó là biểu tượng cho cái gì? Ngài đem cái tâm của Ngài, cái đe tâm từ mà nói đến ở cái loài vô tình mà cũng cảm được. Ở Việt Nam mình có một quyển kinh được dịch từ ở trong Hán Tạng, đó là kinh Hiền Nhân, do Ngài Hành Trụ dịch. Thì cái kinh Hiền Nhân do Ngài Hành Trụ dịch đó, cái bài tựa của cái bài giới thiệu, cái lời giới thiệu quyển kinh đó, đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh giới thiệu khi các ngài còn trẻ, còn khỏe ở Việt Nam, ở quê nhà các ngài dịch. Thì một vị dịch kinh là Hòa Thượng Hành Trụ, rồi người mà giới thiệu đó là Ngài Nhất Hạnh. Thì Pháp Hòa nhớ cái lời giới thiệu của Hòa Thượng Nhất Hạnh ở cái phần đầu đó. Nói rằng á, có những cái mà mình nghĩ rằng không thể có được. Nhưng mà Ngài mới nói chẳng hạn như nghe đất rung chuyển, trái đất này nó rung chuyển, mình nghĩ rằng làm gì có chuyện đó. Một ví dụ như một vị Phật ra đời mà có sự rung chuyển, nhưng mà đó chẳng qua là một sự khéo léo, một sự tinh vi để nói lên cái gì? Cái sự cảm thông của đất trời. Rồi trong kinh nói con ếch mà nó nói lên cái tiếng than khóc, con ếch mà nó than nó khóc, mình nghe cái chuyện impossible, cái chuyện không thể được, nhưng mà mình đâu biết rằng cái đó là một biểu tượng cái nỗi, cái thống khổ của chúng sanh, cái thống khổ của con người nó còn lan lây đến những loài cầm thú. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có những người mà người ta nuôi thú vật trong nhà, có đôi khi họ nuôi và không có thương. Trời, họ đánh chó mà mình nghe mình đau ruột luôn. Ở đây thì không có chuyện đó nhiều đâu, trừ những người mà họ uống rượu say. Nhưng mà có những cái nơi mà người ta không có thích những con thú như là chó mèo. Mà hễ mà chó mèo hàng xóm mà đi qua nhà của họ một cái đó, họ đánh, có nhiều khi họ đánh đến nỗi con chó nó gãy chân. Nhưng mà tại vì có những quốc gia đâu có điều kiện gì đâu thưa gửi, Ở đây con chó, con mèo mình nuôi đều có bảo hiểm hết, đều có license hết. Cho nên cái sự mà gọi là abuse, ức hiếp những cái con vật ít, còn những cái có nhiều nơi người ta ức hiếp nó lắm. Vậy thì cái nỗi khổ của con người, cái giận tức của con người có phải nó thấu xuống tới cả con chó con mèo không? Nếu nó bị đánh. Và đôi khi cái tiếng mình đâu có nghe được cái tiếng kêu khóc của nó. Con chó nó cũng có tiếng khóc của nó. À, cho nên nhiều khi mình đọc trong Kinh Đại Thừa, mình nghe những cái chuyện đó, mình không nghĩ là có thật, nhưng mà thật sự những hình ảnh đó là một biểu tượng. Ví dụ như trong Kinh nói, Đức Phật nói Kinh xong á, thì trái đất rung chuyển, hoa trên trời tuôn hoa. Đó là biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho những cái đồng cảm, những cái điều mà nói ra mà nó làm cho đất trời này nó có một cái thay đổi mới. Ví dụ như là năm 2000 á, Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài đề nghị là ở những nơi mà dùng xe nhiều á, thỉnh thoảng mình nên tổ chức No Car Day, một ngày không lái xe. Thì quý vị tưởng tượng, ví dụ bây giờ đệ tử mình á, 100 người mình thực hiện được cái tiêu chí đó, là một ngày đó mình không lái xe, mà mình dồn lại mình đi. À, thay vì mỗi ngày là mình mỗi người một chiếc, bữa nay mình 4 người một chiếc xe. Thì quý vị tưởng tượng cái thành phố đó nếu mà thực hiện được khá hơn thì nó save được bao nhiêu xăng dầu, bao nhiêu cái khói độc mà nó nhả ra. No car day. Rồi bây giờ mình đề xướng đi, ví dụ như bây giờ những mình đề xướng là hiện nay dịch bệnh lan lây nè, thế giới thiên tai khắp nơi. Quý vị mà nếu mấy ngày nay quý vị coi tin tức là đừng nói chi xa nội cái Canada mình, cái tỉnh BC nè. Không, mấy ngày trước mà mưa mà đến nỗi là đất mà nó sạt lở mà mất luôn cả những con đường để đi. Xe cộ giao tiếp hàng hóa không qua lại được. Có cả tuần lễ Vancouver không có chuyển thức ăn qua đây được. Mình phải đi chợ mà bị limit, bị hạn chế mua rau. Thí dụ vậy. Bây giờ có một người nào đó đề nghị, thôi bây giờ thiên tai quá chừng như vậy, bây giờ mình đề nghị cả thế giới mình một ngày tịnh tu, không ăn thịt chúng sanh. Ngày đó mình chỉ ăn chay thôi. Và thậm chí ngày đó mình nhịn đói luôn, mình fasting luôn, thí dụ vậy. Sẽ biết bao nhiêu. Đó là mình nói, mà nếu một ngày mà mình sống mà mình biết bảo hộ trái đất. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc là mình uống cái ly nước bằng giấy á, thiệt sự là bất đắc dĩ lắm, mình phải sử dụng cái foam cups. Nhưng mà nếu một ngày mình sinh hoạt, mình nên ghi tên của mình lên cái ly đó, để mình không có phí cái ly. Mặc dù mình biết mình sử dụng, nhưng mà ít nhất mình còn có cái tâm gọi là bảo hộ trái đất, bằng cách là mình đừng có phung phí nó. Chứ cái gì mình không cần thiết phải sử dụng, những cái gì mà phải ảnh hưởng đến cái môi trường thì mình không nên dùng, nếu mình thấy mình có thể làm được. Chứ ở nhà mình ăn, mình chịu khó mình lấy dĩa, mình dùng xong rồi mình rửa, thay vì cứ ly giấy, dĩa giấy mình đem ra mình xài một cách rất là phung phí. Nhất là những cái chất foam mà đốt nó rất là nó khó tiêu hóa, cả hàng mấy trăm năm nó mới tiêu hết, càng giảm thiểu càng tốt. Mà nếu quý vị cứ tưởng tượng để mình làm được cái chuyện đó, có phải trái đất này nó rung chuyển không? Nó làm cho một cái xã hội nó khác đi. Cho nên á, khi mà Như Lai đi qua, là tất cả sự vật hữu tình vô tình đều cúi đầu nghiêng mình lễ bái. Này A Nan, Như Lai từng chí thành đem các tài sản quý báu thanh tịnh tự tay cúng dường các bậc sư trưởng và bố thí cho các chúng sinh khác. Do phước đó, phước báo đó mà khi Như Lai đi đường thì mặt đất bằng phẳng sạch sẽ, không có bùn lầy, không có gạch đá. Này A Nan, trong đời quá khứ xa xưa, nơi những con đường mà chư Phật Bồ Tát thiện tri thức, duyên giác thanh văn và chư tiên ngoại đạo thường đi qua, Như Lai từng quét dọn sạch sẽ, không có bùn dơ. Nơi nào mà các vị mình biết có con người đi qua, có những bậc tôn túc đi qua, mình quét dọn. Ở đây mùa đông thường là mình đường nó trơn, Cho nên ở trước cửa ra vô của mình hay dựng một cái cây cây sản xúc tuyết. Thì có những Phật tử ai tới sớm cái thấy tuyết như vậy đó, lát đi có thể sợ người ta dấp té, cái vị đó mới xúc tuyết qua bên. Và thậm chí những cái đường đá nó trơn, nó lấy miếng cát rải lên. Tại sao người ta làm vậy? Tại ta biết một lát nữa có người tới, mà không khéo đây người ta té nè. Thì cái vị đó đâu phải làm Phật, cái vị đó là đang hạnh, đang thực hiện cái hạnh của Như Lai. Cho nên các vị đó mà đi tới đâu thì quét dọn sạch sẽ, không có bùn dơ. Mình biết lát nữa chùa có khách, cho nên nó thôi giờ ai cũng đang lo công việc khác, mà khúc này nó dơ quá, cửa chỗ cửa bước vô này giày dép lung tung quá, mình cầm cái chổi mình quét chỗ này, sắp giày dép lên để lát vô khách ta có chỗ ta để giày để dép. Mình biết được một lát nữa sắp sửa có một sự kiện gì xảy ra, mà trong khả năng của mình có thể dọn dẹp sạch sẽ, làm gọn lại, mình làm. Mình đi vô một vòng, mình đi vô mình coi cái toilet, coi nó có sạch sẽ không, để lát nữa người ta tới người ta dùng cái nhà vệ sinh cho người ta thoải mái. Thí dụ vậy, tất cả đều làm được hết. Cho nên đó là cúng dường chứ gì nữa. Đó là cúng dường đó. Mình cúng dường cái tâm biết suy nghĩ, biết lân mẫn, biết nghĩ tới những cái chuyện mà làm sạch, làm đẹp cho đường, cho mọi người. Như Lai từng quét dọn sạch sẽ, không có bùn nhơ. Để cho ai? Để cho các bậc sư trưởng, thiện tri thức, thanh văn duyên giác. Cho nên trong chùa hay đọc cái bài kệ quét nhà đó: thường quét đất chùa am, mỗi giờ sinh phước tuệ. Tuy không khách khứa đến cũng có thánh nhân qua. Nếu mà không có khách thì cũng thánh nhân. Cho nên lúc nào ở những cái nơi trang nghiêm là phải sạch sẽ. Như Lai cũng quét dọn và trang hoàng phòng xá cho các ngài. Dù đi dù đứng nơi các tinh xá của chư Phật, Như Lai thường đem tâm từ, tâm bình đẳng, tâm không cao thấp, tâm không khúc khuỷu, tâm thanh tịnh để quét dọn, làm cho tinh xá lúc nào cũng sạch sẽ. Tâm bình đẳng là tâm không khúc khuỷu là sao? Làm không phải vì nịnh bợ, không phải là mình thấy cái vị mà mình, thí dụ thôi, mình thấy thầy sắp sửa ra cái mình cầm cây chổi mình múa múa, mình quét quét để cho thầy thấy. Còn bình thường thầy không có mình mất tiêu, ví dụ vậy đó. Hay là mình thấy cái người đó, cái người mình có thể nhờ vả được, cái người này có quyền, có thế, có tiền, có của gì đó, mình làm đó, tâm khúc khiểu. Làm mà tâm không khúc khiểu, tâm thanh tịnh quét dọn, tâm bình đẳng. Bàn mình lau là mình lau đều hết, chứ không phải lau cái chỗ mình, cái người mà người ta lát người ta cho tiền mình nhiều hơn. Còn mấy người này bình thường lắm, kệ sơ sơ được rồi, sắp bàn ghế cho ngay ngắn, người nào cũng bình đẳng. Như Lai thường đem tâm từ, tâm bình đẳng, không cao, tâm không cao thấp, tức là gì? Phân biệt cao thấp, sang giàu, khinh trọng. Tâm không khúc khiểu, tâm thanh tịnh quét dọn, làm cho tinh xá lúc nào cũng sạch sẽ. Trong tất cả mọi thời gian, Như Lai thường cầu đạo quả vô thượng bồ đề, là vì tất cả chúng sanh, vì thương xót tất cả chúng sanh, vì làm cho chúng sinh an lạc, vì đem lại lợi ích an lạc cho hàng trời người. Trong tất cả các thời gian, bất cứ giây phút nào, giờ phút nào, cũng vì chúng sanh mà mình khởi tâm mình làm việc. Này A Nan, công đức về thân nghiệp của Như Lai rất thù thắng. Đại chúng mọi nhớ là nghiệp mình tạo hàng ngày do ba nơi: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thí dụ như mình nói thì gọi là khẩu nghiệp, mình suy nghĩ gọi là ý nghiệp. Nhưng mà hàng ngày mình hành động, bây giờ mình không có hành động gì khác hơn là quét, tước, dọn, dẹp, chùi rửa. Có những vị hành giả, người ta vào trong những cái nơi đạo tràng tu, người ta xin cho người ta được quét dọn nhà cầu. Chi vậy? Không phải là người ta lấy làm màu, nhưng mà người ta muốn cho người ta trừ khử đi cái phiền não và có cơ hội để quán chiếu cái sự gọi là gì? Bất tịnh, bất cấu. Có nhiều khi người ta vướng phải một cái gì đó, người ta cần phải quán bất tịnh. Cho nên trong kinh Phẩm Phổ Môn, nếu người nào mà đa dục thì phải thường quán bất tịnh để trừ khử cái đa dục. Dục này là dục gì? Dục này ở cái vừa là ái dục, nhục dục. Cho nên phải quán bất tịnh nhơ nhớp ở một nơi thân thể của con người. Còn ví dụ như người nào mà tham tiền của thì phải thường quán cái gì? Thường quán rắn độc nó mổ. Mình tham tiền của giống như là con rắn nó cắn mình vậy đó. Mà hãy mà dính vô cái con, dướng vô một cái chất độc nào rồi thì khó mà chữa được. Này A Nan, công đức về thân nghiệp của Như Lai rất thù thắng, khó biết, không có ngần mẻ. Tại sao gọi là khó biết? Tại vì có những người, người ta làm, người ta không có cần ai biết hết trơn á. Không có cần ai biết hết á, mà người ta âm thầm người ta làm. Mà thật sự ra có những cái việc mà bao nhiêu năm trời. Phải qua ví dụ ha, có những người, người ta đến, người ta làm một cái việc thiện nguyện ở một cái nơi nào đó mà khi không còn ai hết họ mới có mặt. Nhưng mà mình xuất hiện một cái là mình thấy đâu nó vô đó hết rồi. Mình tưởng đâu là tiên nào giáng thế làm cho mình, đúng không? Nhưng mà thật sự ra mình đâu có biết rằng người đó luôn luôn xuất hiện vào những lúc không có ai. Thân nghiệp của họ không ai biết và rất thù thắng, không có ngần mẻ. Này A Nan, Như Lai muốn nói đầy đủ ý nghĩa này để các thiện nam tín nữ phát khởi lòng tin sâu xa đối với Như Lai. Đức Phật muốn nói cái này để cho các vị muốn khởi lòng, người nam người nữ khởi lòng tin sâu xa đối với Như Lai. Và đại chúng nhớ chữ Như Lai là gì? Như Lai là không có thay đổi, bất biến. Dù cuộc đời mình á, thường thường á, mình làm cái gì cho ai đó, mình phải làm bằng cái tâm hạnh của Như Lai. Tại sao? Tại vì Như á, là bất động, còn Lai á, là nó đến nó đi. Cuộc đời có đến có đi, có khen có chê, có được có mất, nhưng mà tâm mình phải Như. Tại những cái kia nó Lai. Chứ mình làm việc gì mà lấy được cái hạnh, cái hai chữ Như Lai, lấy cái tâm của cái chữ Như Lai mà ứng việc á, thì mình ít có khi nào bỏ cuộc lắm. Còn mình đem cái tâm thường tình của chúng sanh mình á, thương thì làm, ghét thì bỏ, thích thì làm, giận thì buông đó, thì làm không bền. Còn mình làm cái gì mà bằng cái tâm Như Lai là nó khác. Bây giờ buồn tôi cũng vậy, giận tôi cũng vậy. Thậm chí bây giờ tôi đang buồn dữ lắm đó, nhưng mà tôi đã lỡ, tôi đã hứa cái chuyện này rồi, tôi không buồn. Tại vì cái chuyện này là cái chuyện nó xảy ra ngoài ý muốn, còn cái chuyện mình đã hứa là mình phải ráng thực hiện. Ví dụ vậy đó. Cho nên là phải phát khởi lòng tin kính, lòng kính tin sâu xa đối với Như Lai. Ở đây Đức Phật không có muốn nói cái chuyện là tin vào Đức Phật, nhưng mà nói lên cái ý nghĩa của hai chữ Như Lai. Về hình tướng á, thì tin Đức Phật, còn đứng về cái mặt nghĩa lý á, thì mình tin vào cái bản thể của Như Lai không thay đổi. Này A Nan, núi Tu Di cao khỏi mặt biển 84.000 do tùng. Núi Tu Di là núi gì? Ở này mình nhắc hoài, tại vì trong cái bản kinh này thỉnh thoảng, hay là tất cả những bài kinh mình học, thỉnh thoảng hay nhắc chữ Tu Di. Thật ra cái chữ Tu Di là mình phiên âm từ tiếng Phạn. Cái tên chữ của nó là Sumeru. Thì theo như là cái vũ trụ học của Ấn Độ, của Bà La Môn, của Phật giáo đó, thì có một cái núi rất là cao tên là núi Tu Di. Và bây giờ quý vị nào mà có qua bên Campuchia đó, thì quý vị có dịp đi thăm Angkor Wat. Angkor Wat, Wat là chùa, tiếng Campuchia, tiếng Thái chữ Wat là chùa, Angkor là cái tên đó. Thì cái chùa đó, đó hay là cái nơi chốn đó là người ta lấy cái mẫu của núi Tu Di có năm đỉnh. Nếu mà có dịp nào mà người ta, người mình nhìn cái hình từ ở trên mà chụp xuống đó, thì mình thấy rằng mình sẽ biết được rằng người ta xây cái chùa đó theo cái hình dáng của núi Tu Di năm đỉnh. Và cái Angkor Wat đó, ở Campuchia đó, người ta xây khoảng chừng năm 1113 cho đến 1150 sau Tây lịch. Bây giờ cái nơi đó còn đẹp lắm. Có dịp mà đi qua bên bên Campuchia thì mình sẽ đi thăm cái nơi đó. Thì ngày nay mà các nhà mà nghiên cứu và người ta xác định rằng á, cái dãy núi mà Tu Di đó chính là cái dãy núi Pamir ở Kashmir. Nó rất là cao. Thì trong kinh á, hay là nói là trong cái vũ trụ học của Ấn Độ, của Bà La Môn, của Kỳ Na giáo, của Phật giáo đó, thì đều lấy cái hình ảnh núi Tu Di đem ra để làm những cái ví dụ gì đó. Thì ở trong tiếng Hán á, dịch cái chữ Tu Di là Diệu Phong. Diệu Phong là gì? Phong là cái đỉnh. Phong là cái đỉnh núi. Và cái đỉnh đó đó, nó cao, rất cao, cho nên là nó vi diệu. Cái núi, cái đỉnh núi rất là vi diệu, cho nên gọi là Diệu Phong. Đó là chữ Phong này không nghĩa là gió ha. À, Phong này nghĩa là cái đỉnh núi. Thí dụ người ta kêu là Cao Phong, đỉnh núi cao đó. Thì núi Chúa ở đây gọi là núi Chúa, tức là gì? Vương Sơn. Tại vì cái gì mà thường thường ngày xưa, cái gì mà nó cao nhất ta hay lấy chữ vua ra người ta làm biểu tượng. Thí dụ như Trà đó, Trà 103, trong các loại trà ngon đó, ta để là Vương Trà. Trà này của các hoàng tộc uống, vương gia uống. Bây giờ nó có một cái loại trà nó hay hơn nữa, ngon hơn nữa, nó muốn nói ngon hơn nữa, phải không? Chữ vương ở dưới chữ vương, bây giờ để trên chữ bạch. Chữ bạch mà ở trên chữ vương là chữ hoàng. Hoàng là hoàng đế. Cái này vua, vương không bằng hoàng đế. Hoàng đế cao hơn vương. Là thật nghĩa thì vương thì cũng có nghĩa là vương gia. Vương gia sao bằng hoàng đế được. Nó dịch tiếng Anh là royalty. Hồi đó những cái ông đạo sĩ, những cái người mà ta biết coi, cho ta gặp một cái người đó là một vương gia. Nhưng mà vương gia này ổng, người ta đoán được ổng có cái phước tướng làm vua, cho nên người ta dự trù, người ta nói trước cho ổng biết cái điềm. Thì ổng là vương gia phải không? Thì ông này, ông thầy bói này mới tặng cho cái ông vương gia này một cái mão mà màu trắng. Thì ông này, ông vương gia này, ông nhận cái mão mà ông không biết cái nghĩa gì. Thì ông phải đi tìm những cái người mà người ta giỏi về chữ nghĩa đó, người ta suy luận. Thì người ta mới nói, ồ, cái mão thì phải đội trên đầu. Mà mão mà đội trên đầu mà mão màu trắng là chữ bạch. Chữ bạch này mà đội trên đầu của ông vương, hoàng chết mồ, ông là sửa soạn làm hoàng đế. Núi Chúa Tu Di cao khỏi mặt đất, mặt biển 84.000 do tuần. Chữ do tuần á, là một cái đơn vị đo lường của Ấn Độ, tiếng Phạn gọi là Yojana. Và ngày xưa á, cái chữ này á, nó bắt nguồn từ cái chữ là cái con bò đó, nó mang cái ách. Nó mang cái ách ở trong cái người của nó, rồi nó kéo. Nó kéo đi được một ngày đường như vậy đó, thì người ta kêu là một do tuần. Vậy đây là cái người ta đo cái đường dài đó. Hồi xưa người ta lấy cái hình ảnh gì đó, lấy cái biểu tượng nào đó người ta đo. Giống như hồi xưa không có đồng hồ. Đồng hồ thì người ta nhìn cái, người ta để một cái vật gì đó để người ta thấy cái bóng nó nghiêng, để người ta đoán được cái khoảng thời gian, tại vì nắng nó chiếu. Lấy cái đó làm cái đồng hồ. Ở trong đại đường Tây Vực Ký của Ngài Huyền Trang á, thì Ngài cũng nói là có một thời gian là người ta lấy cái đo cái đó bằng cách nào. Do tuần là gì? Là người ta lấy một ngày đi bộ của lính, quân lính á, người ta đi bộ một ngày từ sáng rồi đi sau đó thì kêu là một do tuần. Thì sau này ở bên Miến Điện, ở bên Thái Lan, Thì các nước đó, người ta xài do tuần là khoảng 13 tới 15 cây số. Thì có nơi thì khoảng chừng 19 cây số. Thì nói chung là khoảng chừng 20 cây số đổ lại thì kêu là một do tuần. Cũng giống như ở Việt Nam mình có nơi ăn chục á, 10 là 10 nhưng mà cũng có chỗ ăn chục là 12. Thí dụ vậy. Thầy giờ thí tôi nói ăn chục, cái mà nói chục là ăn nhiêu tùy chỗ, nhưng mà khoảng khoảng thôi, từ 10 trái cho tới 12 trái kêu ăn chục. Rồi có chỗ người ta không kêu ăn chục, ta kêu gì, nửa tá. Ở Việt Nam người ta đâu có xài pao. Qua đây mình mới xài pao phải không? Việt Nam là nửa ký, một ký chứ không có pao. Qua đây mình mới xài pao. Rồi có những nơi người ta không có xài pao, người ta xài ounce. Thí dụ vậy đó. Mình ở đây mình đổ xăng là mình đổ lít. Qua bên Mỹ là đổ gì? Ga lông. Ở đây là mình kêu cây số, thì bên kia người ta kêu mile, dặm. Thí dụ vậy. Nhưng mà tính ra thì cũng na ná tương đương vậy. Ở đây mình xài là thời tiết, mình xài Celsius là chữ C. Qua Mỹ là Fahrenheit chữ F. Thì hồi xưa là Ấn Độ ta hay dùng những cái từ để nói, ví dụ như hằng hà, sa số, mấy cái từ nước nào có gì ta xài đấy. Ấn Độ có sông Hằng, mà cát với sông Hằng thì mênh mông. Thôi cái gì nhiều quá kêu hằng hà sa số. Này A Nan, khi Như Lai diệt độ, ngọn núi Chúa cao lớn kiên cố ấy không thể nào không nghiêng mình. Huống chi những núi đen, cây cối, cỏ hoa khác mà không nghiêng mình thì không có lẽ. Như Lai diệt độ mà núi Tu Di còn phải nghiêng mình, huống chi là những cái núi khác. Này A Nan, ngoài ngọn núi Tu Di kiên cố ấy còn có núi Thiết Vi cao 16 vạn 8 ngàn do tuần cũng cứng chắc như kim cương. Khi Như Lai nhập Niết Bàn, núi những núi ấy cũng đều nghiêng mình kính lễ. Nếu chúng muốn tránh xa, không nghiêng mình kính lễ thì không có lẽ đó. Núi Thiết Vi là núi gì? Núi Tu Di đứng ở giữa, xung quanh đó là biển, và ngoài biển là có một bốn cái núi nữa, một dãy núi đó, và núi đó là bằng sắt, cho nên gọi là Thiết Vi. Chữ Vi là rào á. Rồi nhiều khi người ta biểu tượng đó, ở dưới địa ngục á, cái dưới địa ngục á là người ta ở dưới đó, rồi cái chỗ mà tối tăm mà cứng chắc khó ra lắm, đôi khi cũng nói Thiết Vi u ám, đó là ý muốn biểu tượng nơi đó là cái cõi tối tăm ngục tù. Núi Thiết Vi, núi Tu Di cứu mình. Vì sao vậy? Nè A Nan, trong thời kỳ Như Lai tu hạnh Bồ Tát, tất cả chúng sanh làm sự nghiệp gì Như Lai đều không xa lánh. Làm sao mà núi mà cũng phải cúi đầu vậy? Tại vì trong thời kỳ Như Lai tu hành hạnh Bồ Tát, tất cả chúng sanh làm sự nghiệp gì Như Lai đều không xa lánh. Đơn giản vậy thôi. Phật làm một cái việc là thấy ai làm gì cũng lăn xả vô làm. Người ta rửa chén mình cũng rửa chén, người ta quét nhà mình cũng lau nhà. Chuyện gì của chúng sanh làm mình cũng lăn xả vô mình làm. Chỉ có vậy thôi đó mà núi cũng phải cúi đầu đó. Vậy thì chữ núi này là gì? Cái người mà người ta cứng rắn, người ta ương ngạnh cỡ nào đi nữa, mà với cái tâm hội nhập của mình, với cái tâm gọi là lăng xả của mình, mình cũng làm cho người ta, làm sao người ta sao? Cũng phải có cái gì suy nghĩ lại, nghiêng mình với mình. Có nhiều khi cái mềm mỏng của mình, cái đồng sự của mình, cái ái ngữ của mình, nó cảm hóa được những người đó. Người ta cứng rắn cỡ nào, nhưng mà mình cứ chào hỏi người ta trước đi. Chẳng hạn cho nên đây, tôi đâu có cần phải chào nó trước, tại tôi lớn hơn nó mà. Thì thôi, người ta nghĩ vậy cũng đúng chứ, ta đâu nghĩ sai đâu, phải không? Mà người ta nghĩ ta lớn gì? Người ta nghĩ ta lớn tuổi hơn mình. Còn mình thì mình nghĩ mình lớn chức hơn người ta, cho nên ai cũng lớn hết trơn á. Và hai cái núi, rốt cuộc hai cái núi, một là núi Tu Di, hai là núi Thiết Vi. Nhưng mà chỉ cần làm hành động của Như Lai thôi. Dạ con chào cụ, chào bác, chào cô. Núi làm riết, núi Tu Di cũng phải nghiêng mình. Làm riết, núi Thiết Vi cũng phải nghiêng mình. Nếu họ muốn tránh xa, không có lẽ đó. Đơn giản thôi. Tại sao họ, cái hai cái núi đó làm được chuyện đó? Trong thời kỳ Như Lai tu hành hạnh Bồ Tát, tất cả chúng sinh làm sự nghiệp gì Như Lai đều không xa lánh. Còn giờ mình nghe rụt rịch cái mình chạy trước, để không thôi lát lãnh đạn sao. Thôi tôi trong 36 kế là tôi thấy có kế cuối cùng là ngon nhất, là kế chạy tẩu vi thượng sách. Còn Như Lai làm hạnh Bồ Tát thì không. Thấy cái gì mà mình có thể làm được, vậy chúng sanh ta mới cảm với mình chứ. Trời ơi, ai cũng bỏ tôi hết, con mình chị không bỏ tôi à, anh không bỏ tôi à. Các chúng sanh căm giận trái nghịch nhau, Như Lai làm cho họ hòa hợp. Đơn giản vậy thôi. Người ta làm việc Như Lai không có tránh. Chúng sanh giận hờn nhau, Như Lai làm cho họ hòa hợp. Không có nói thêm, không có thấy người kia giận người này. Đó, giờ sáng mắt chưa? Tôi nói rồi mà ông nghe tôi. Thằng nhỏ này, nhỏ này sáng có được. Trời ơi, mình không làm cho người ta nguôi ngoai thêm mà mình tăng trưởng cái đó. Trong cái các cái thượng duyên đó, cái đó gọi là tăng thượng duyên đó, mà tăng thượng duyên nghịch. Mà cũng là thuận theo cái giận của họ, nhưng mà nghịch với cái đạo lý. Phật học hay lắm. Một cái gì nó xảy ra đó, chư tổ đều phân tích nó là thuận ở mặt nào mà nó nghịch mặt nào. Thí dụ người ta đang giận mình tưới thêm thì cái đó là tăng thượng duyên, tức là mình làm cho cái giận người ta tăng thượng lên, thuận theo cái ý của họ, phải không? Không tốt, phải không? Nhưng mà có những cái tăng thượng duyên là thôi thôi đừng có nghĩ như vậy, nó không có vậy đâu, mình nói trái ý người ta mà. Nhưng mà cái nghịch đó nó tốt. Như Lai làm cho hòa hợp. Trước kia họ bất hòa, nay Như Lai khiến cho họ hòa hợp. Như Lai làm cho họ an trú vững chắc trong tâm từ, tâm lân mẫn thật đầy đủ, không bị hủy hoại. Luôn luôn làm sao để cho cái tâm từ, tâm lân mẫn của họ có mặt. Này A Nan, do căn lành đó mà Như Lai được thân không thể hủy hoại, và cũng khiến cho quyến thuộc được kiên cố. Nếu một cái người mà sống được như vậy đó, thì bản thân của họ tốt, quyến thuộc của họ cũng tốt. Thí dụ thôi, bây giờ cái bác đó, bác sống tốt với mọi người vậy đó, rồi cái mai chiều cái cháu của bác đó, đi tới đâu đó, người ta nói ô, cái đứa nhỏ này là nó cháu cái bà cụ đó, ông cụ đó. Trời ơi, người ta nghe người ta thương quý. Tại sao? Vì ta ghi nhận cái gốc, gần người ta thương luôn cả cái ngọn, cái lá của nó. Cho nên cái người đó được cái thân không hủy hoại. Cái thân này không phải là cái thân tứ đại này, mà cái thân này là gì? Cái thân, cái cách sống của người đó đó. Cái thân nghiệp của người đó đó. Cái thân thể mà tứ đại của họ phải mất, nhưng mà cái cách sống của họ không có mất. Cho nên họ không hủy hoại, và khiến cho quyến thuộc cũng được kiên cố, không thể hủy hoại. Này A Nan, quyến thuộc kiên cố của Như Lai ở đây là giáo pháp không thể hủy hoại. Thấy không? Có một cái không bao giờ hủy hoại, đó là cái cách ứng xử tu tập của mình. Và chúng ta có một cái quyến thuộc, đó là gì? Đây là Bồ Đề quyến thuộc, là quyến thuộc về giáo pháp. Ở trong cái phân tích về quyến thuộc á, có một loại quyến thuộc là lý tánh quyến thuộc. Sao gọi là lý tánh quyến thuộc? Có những người người ta chưa bao giờ biết Phật giáo là gì, mà mình bây giờ ở đây là mình gọi là những người mà biết đi chùa, biết phụng sự Tam Bảo, thì ôi đây là quen á, tôi là Phật tử này, đây gì cái này là cũng quyến thuộc phải không? Nhưng mà quyến thuộc mình biết nhau rồi, mình tới đây hàng tuần. Nhưng mà có những người người ta chưa bao giờ người ta tới đây, người ta chưa bao giờ biết gì về mình hết, nhưng mà cái thể tánh mà gọi là giác ngộ hay là một con người nữa họ có không? có. Cái đó là lý tánh. Nói cách khác, mình mà có tu tập á, mình không có nhìn, mình phải tất cả mọi người đều là quyến thuộc của mình, dù họ tu không tu, dù họ có đóng góp hay không đóng góp, dù họ có cùng đạo hay không cùng đạo, với cái nhìn của đạo Phật, tất cả đều là quyến thuộc hết. Mà cái quyến thuộc đó là bình đẳng, không phân biệt đạo gì, không phân biệt đức tin, không phân biệt tốt xấu giàu nghèo gì hết, họ đều có một cái bản tánh là một con người. Cái đó là lý tánh quyến thuộc. Nhưng mà có những quyến thuộc gặp nhau để làm khổ nhau không đó. Gặp một ngày khổ một ngày, gặp hai ngày khổ hai ngày, sống chung nguyên đời chung với nhau khổ nguyên đời, đó cũng quyến thuộc đó. Oan trái quyến thuộc. Mà quyến thuộc này, cái quyến thuộc này mà không có kháo gỡ đó, hết đời này đã vậy rồi, đời sau gặp nữa. Tại vì mỗi ngày nó mỗi đậm chứ, đâu có ấy được. Cho nên mình khôn hồn, liệu día thì mình lo mình sám hối giải tỏa oan trái, không có kết cái quyến thuộc này. Mà nếu muốn thì quyến thuộc Bồ Đề. Quý vị nghe lại cái bài đó, Pháp Hòa nói về quyến thuộc trong Phật Pháp đó. Ở đây là quyến thuộc kiên cố của Như Lai ở đây là Pháp không thể hủy hoại. Bây giờ nói cho cùng đi ha, tất cả những cái sự mà quan hệ nè, cô chú dì dượng thầy trò nè, quyến thuộc này nó vô thường không? Nó vô thường. Tại vì bây giờ còn đang vui với nhau nè, đó gặp nhau còn thầy với con á, mà hết thương nhau là thòn với cây á. Cái quyến thuộc này là cái quyến thuộc thế gian này, là nó có thể nó thay đổi đó. Rồi mình đi tới đâu mình cũng gặp nhau rồi, đây là thầy tôi đó nghe, nhưng mà bữa nay tôi hết rồi, thùi cây à. Thầy tôi bữa nào tôi giận nó thùi cây à. Thầy con bữa nào tôi giận tôi thòn cây à. Thì có một cái quyến thuộc, cho nên á, cái quyến thuộc này là cái quyến thuộc có thể thay đổi, là vì cái tâm của chúng ta. Vậy thì bây giờ muốn đừng có thay đổi thì lấy cái gì làm quyến thuộc? Lấy giáo pháp làm quyến thuộc. Thôi giờ người đó làm sao cũng vậy thôi. Tôi có giáo pháp, vững giáo pháp. Cho nên trước khi Đức Phật mất, Ngài Nang mới hỏi Ngài Đức Phật, khi mà Đức Phật mất rồi thì chúng con lấy gì làm thầy? Lấy ai để làm thầy? Đức Phật mới nói, các thầy hãy lấy giới luật làm thầy, lấy giáo pháp mà làm thầy, đừng có lấy. Tại vì một người thầy nào mình nương tựa trong đời này, thủy chung cũng là vô thường. Thầy đâu có sống hoài được, mà thầy ai cũng đâu có ai bảo đảm thầy tu hết đời được, thí dụ vậy. Cho nên đừng nương tựa vào ai hết, mà hãy nương tựa hải đảo của chánh pháp, vì chỉ có chánh pháp mới dẫn mình đi thôi. Ví dụ như á, mình lên xe, mình bấm cái GPS rồi, rồi cái người kia mới nói quẹo quẹo. Nó thôi tôi không quẹo đâu hết, tôi nói chỉ vậy, tôi đi vậy để cho bảo đảm, tôi quẹo theo ông, tôi quẹo theo bà thôi. Tôi nhũng não. Tại vì sao? Tại vì họ đã bấm cái GPS rồi, thì mình cứ theo cái GPS để mình đi. Còn người ta chỉ là người ta chỉ theo cái thói quen, người ta chỉ theo cái đường đi thói quen của người ta thôi. Mà bữa nào mờ mờ quạng quạng, người ta chỉ hồi đi hết bình xăng, Pháp Hòa bị rồi. Bữa hồi đó đâu có biết đường đi xuống vào Phật Quang đâu. Trời ơi, có một ngày nọ đi xuống thăm ông sư huynh Pháp An ở dưới đó, Pháp Hòa đổ đầy bình xăng mà quý biết, đi từ sáng sớm mà tới hết 3 tiếng đồng hồ mới về tới chùa đó. Bị gì? Mỗi người chỉ quẹo không chỗ. Rồi tới phiên mình nữa, mình cũng quờ quạng đường xá nữa. Cho nên là, mà thời đó thì chưa có GPS nha đó. Cho nên cuối cùng mà nói thôi bây giờ đừng ai nói gì nữa, để cho tôi định hồn. Hết xăng rồi, tôi kiếm chỗ tôi ngồi vô, tôi định cái nó đang ở đâu, rồi tôi tìm đường tôi về. Cho nên có một cái là chúng ta y là gì? Y pháp bất y nhân. Y cái giáo pháp, không có y người. Tại vì chỉ có giáo pháp mới làm mình hạnh phúc thôi. Còn con người á, là tùy á, tùy cái buồn vui hỷ nộ của họ à. Họ vui họ gặp mình khác, mà họ buồn gặp mình khác á. Nội chỉ đừng nói giống sống chung nhà vợ chồng ba mẹ mình thôi. Bữa nào má mình vui nấu ăn khác, dọn chén khác. Bữa nào má giận ba coi bay liệu hồn bay á. Cho nên cái đó là cái lấy cái giáo pháp làm quyến thuộc. Bây giờ giáo pháp này là gì? Đức Phật dạy quyến thuộc kiên cố của Như Lai ở đây là giáo pháp không thể hủy hoại. Đó là gì? Bốn lãnh vực quán niệm, chúng ta thường gọi là tứ niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, gọi là tứ niệm xứ. Tiếng Anh, tiếng mình dịch cho tiếng Việt là bốn lãnh vực. Chữ xứ này là lãnh vực, là nơi chốn. Đừng có để tâm mình ở nơi chốn nào hết, hãy để tâm mình ở bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Tứ niệm xứ không? Rồi, tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Hãy nên siêng năng, cần mẫn một cách chánh đáng theo bốn điều. Một, cái gì đã thiện, thiện đã sanh, làm cho nó tăng trưởng. Thiện chưa sanh, phải làm cho nó sanh. Ví dụ, hồi xưa không biết bố thí, giờ phải tập bố thí. Còn đã bố thí rồi, bố thí thêm. Hồi xưa chưa ăn chay, tập ăn chay. Đã ăn chay rồi, ăn thêm. Trời ơi, hồi xưa ăn 10 ngày, tu riết còn 2 ngày. Cái này là không có chánh cần nha. Không có chánh cần. Thiện chưa sanh phải làm cho sanh. Thiện đã sanh làm cho nó tăng trưởng. Ác chưa sanh đừng để nó sanh. Ác đã sanh phải tìm cách dừng lại, gọi là tứ chánh cần. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần ở trong này gọi là gì? Bốn sự cần mẫn. Rồi bây giờ thứ kế đến là bốn phép như ý. Tiếng Hán gọi là tứ như ý túc. Túc là đầy đủ, như ý là đúng ý mình. Đầy đủ đúng ý mình là cái gì? Thứ nhất là dục như ý túc. Chữ dục này là muốn, muốn gì? Muốn tu, muốn làm thiện, muốn làm lành. Cái đó là làm sao cái thiện của mình đã khởi, mình muốn vậy, ráng làm cho nó đầy đủ theo cái ý mình. Dục như ý túc. Mà đã muốn như vậy thì phải tinh tấn như ý túc, phải siêng đúng ý mình. Trời đất ơi, trời ơi, sao tôi hâm mộ huynh quá à? Huynh kinh gì huynh cũng thuộc hết á. Chỉ tôi đi. Thì chịu khó học nhiều một chút. Sao tôi làm biến quá à? Không kỳ vậy. Trời đất ơi, muốn thuộc kinh mà ta biểu thì dùng thì giờ học một chút, cái phát một câu. Vậy thì sao gọi là dục như ý túc được? Anh muốn dục như ý túc, những cái điều mình muốn như ý mình thì phải có một cái tinh tấn như ý. Mà cái người mà có cái tinh tấn như ý là có cái định như ý túc, tuệ như ý túc. Bốn cái như ý mình: dục, tinh tấn, định, tuệ. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Năm khả năng gọi là ngũ lực. Ngũ căn, ngũ căn. Ngũ căn là gì? Ồ, căng thẳng chân ngủ. Kêu ngũ căn. Chữ căn là gốc rễ. Nè, mắt mình là thứ nhất là tính nè, tấn nè, niệm nè, định nè, tuệ nè. Mình đều có năm cái năng lực đó. Mình có năng lực của niềm tin, mình có năng lực của siêng năng, mình có năng lực của niệm, mình có năng lực của định, mình có năng lực của tuệ. Thì hãy phát huy năm cái năng lực đó, cái sức mạnh của năm cái năng lực đó, gọi là năm sức mạnh. Ngũ căn ngũ lực nó đi với nhau. Hễ cái này nó có cái căn này thì phải làm cho nó phát huy ra, làm cho nó có cái năng lực của nó. Thí dụ như là mình có niềm tin thì hãy phát huy niềm tin của mình lên. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Mình có được cái sự siêng năng, có cái gốc rễ đó rồi, phải siêng năng lên. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Phát huy cái tinh tấn đó lên bằng cách là thèm ngủ lắm, nhưng mà giờ tới giờ tụng kinh rồi, kệ lên ngủ gục cũng được, nhưng mà ít nhất cũng thể hiện được cái thân mình nó ngồi đó. Còn mình chiều chuộng nó, ngủ là nó ngủ luôn. Mặc dù mình ngồi dậy mình có thể hơi mệt, mình có thể lâu lâu mình ngủ gật một cái đó, nhưng mà ít ra mình không có chiều cái thân mình. Ăn chay có nhiều bữa nó tự nhiên phát nó thèm gì, nó thèm khủng hoảng mà cứ trông cho tới sáng để mình xả. Nhưng mà bữa nay nhất định, thường thường ta nói qua 12 giờ được rồi. Thật ra mình ăn chay rồi qua 12 giờ khuya là qua ngày hôm sau rồi, mình xả mặn mình ăn được không? Tội lỗi gì đâu. Bất quá là nó chỉ thể hiện là gì? Sự tinh tấn không có trọn vẹn thôi. Thôi bây giờ con nó chưa tới 12 nữa, 8 giờ tối con xả cũng không có tội nữa. Nhưng mà chứng minh rằng con thua. Con đã thua cho cái thèm của mình. Hỏi thèm gì vậy con? Dạ con thèm vịt quay. Bữa chưa bao giờ ăn hết con. Dạ con ăn mấy chục năm rồi, mấy chục năm mà con bữa mà con không thắng được nó. Có tội gì đâu, giờ 7 giờ tối con xả con ăn, Phật cũng có rảnh đâu. Nó nói, trời ơi chết rồi rồi, đọa địa ngục nghe không? Phật đâu có quẩn. Nhưng mà tự mình sẽ thua cái đó. Cái đó gọi là tha thắng. Tha thắng là gì? Để cho cái kẻ kia nó thắng mình. Cái kẻ kia là ai? Là cái sự thèm khát của mình. Thế thôi. Người ta để của đi ngang á, giờ sao ta? Lấy thì tội mà không lấy kẹt quá. Bây giờ cái bắt mình làm bài toán nha, kệ mình lấy đều là cúng chùa phân nửa. Nó sẽ có cái gì đó nó bào chữa. Thà thẳng. Nhưng mà nếu mà mình có một cái năng lực định tuệ không được. Nhân phi tài bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Người không phải là người hiền không có chơi. Của phi nghĩa không có lấy. Nếu mà mình nằm lầm với câu đó, nó giúp cho mình vượt thắng được cái đó. Cho nên mình có tinh tấn niệm định tuệ, có cái căn đó rồi, phải phát huy cái sức mạnh của nó, cái năng lực của nó, gọi là ngũ căn, ngũ lực, mà trong kinh gọi là năm khả năng, năm sức mạnh. Kế đến là bảy yếu tố giác ngộ, gọi là thất bồ đề phần hay là thất giác chi. Niệm. Niệm là gì? Là chánh niệm. Mà một khi mà có chánh niệm rồi là mình sẽ chọn cho mình một cái cách tu tập gọi là trạch pháp. Mà một khi đã chọn rồi thì phải tinh tấn. Niệm, trạch pháp, tinh tấn là ba rồi phải không? Khi mà mình tinh tấn mình tu á, thì mình có được sự an vui gọi là hỷ. Mà có an vui là trong lòng có nhẹ nhàng gọi là khinh an. Mà có khinh an thì giờ cái gì mà khinh an? Nhờ mình xả, nhờ mình có định. Đó, cái đó gọi là bảy yếu tố giác ngộ. Thất giác chi hay là thất bồ đề phần. Rồi cái cuối cùng là gì? Và tám nguyên tắc hành động chân chánh, gọi là bát chánh đạo. Tám con đường chân chánh. Người ta hay sợ nhà cửa người ta xui, đời sống người ta bất ổn, cho nên người ta mua cái bát quái gì người ta treo trước cửa nhà đó. Nhưng mà thưa đại chúng, mình treo thì mình cứ treo. Nhưng mà nếu mình không có sống đúng thì nạn tai nó vẫn tới như thường. Nhưng mà nếu như mình thực hiện bát chánh đạo, cái gì mình thấy mình đã nói gọi là chánh kiến, mà mình thấy đúng thì mình sẽ suy nghĩ đúng gọi là chánh tư duy. Muốn nói bậy người ta đánh chết. Khi nói đúng gọi là chánh ngữ. Rồi mình tạo cái nghiệp đàng hoàng gọi là chánh nghiệp. Mình siêng năng tinh tấn gọi là chánh tinh tấn. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Mình nuôi thân mạng mình chân chánh gọi là chánh mạng. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám cái đó gọi là tám con đường chân chánh. Mà chính cái tám con đường này là nó nói lên hết được cái giáo lý, cái phương pháp tu tập của đạo Phật. Ví dụ bây giờ người ta hỏi mình á, đạo Phật dạy anh gì? Đạo Phật dạy tôi đừng làm điều ác, nên làm điều lành. Thì tôi sẽ thể hiện cái chuyện không làm ác của tôi là sống bằng tám cái cách sống chân chánh. Ví dụ như nói chánh mạng là nuôi thân mạng, mà chân chánh thì không có lường gạt người khác để nuôi mình. Không có bán vũ khí, ví dụ vậy đó, làm những cái việc gọi là bán người, buôn bán người, mại dâm, không có nuôi thân mạng mình bằng những hành động đó, bằng những nghề nghiệp đó. Bốn lãnh vực quán niệm gọi là tứ niệm xứ, bốn sự cần mẫn gọi là tứ chánh cần, bốn phép như ý là tứ như ý túc, năm khả năng gọi là ngũ căn, năm sức mạnh gọi là ngũ lực, bảy yếu tố giác ngộ gọi là thất giác chi hay thất bồ đề phần, tám nguyên tắc hành động chân chánh gọi là bát chánh đạo. Này A Nan, 37 phẩm trợ đạo này là đại quyến thuộc của Như Lai. Cộng lại hết cái đó, từ tứ niệm xứ tứ chánh cần cộng lại hết là 37 tầng bậc tu tập. Chỉ này gọi là 37 phẩm trợ đạo. Tam thập thất phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo. Người ta nói tới giáo lý nhà Phật ta nói cái này nè, 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo này là đại quyến thuộc của Như Lai, không phải quyến thuộc bình thường, là đại quyến thuộc. Cho nên chỉ cần mình mà có một số trong 37 này, mình sống là mình có một quyến thuộc Phật pháp rất là vững chãi, không có thay đổi. Chư Phật và các hàng thanh văn duyên giác đều an trú trong đó. Phật, duyên giác, thanh văn đều an trú trong 37 phẩm trợ đạo này. Tất cả các chúng trời người trong thế gian đều không thể làm cho hủy hoại được. Nếu mình an trú trong cái này thì trời người gì, những cái thế lực bình thường không hủy hoại được, không thể làm cho hủy hoại. Vì sao vậy? Này A Nan, do giáo pháp này mà khi Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả mọi loài trong thế gian, từ chư thiên, Phạm Vương, Ma Vương, Sa Môn, Bà La Môn, người Atula, cho đến núi Thiết Di, núi Thiết Vi, núi Tu Di, núi Thiết Vi, đại địa, cây cỏ vân vân, không có loài nào là không nghiêng mình hướng về Như Lai. Thì còn ai mang tâm hủy hoại? Cỏ cây, núi còn nghiêng mình thì ai mà mang tâm hủy hoại mình? Nếu có kẻ muốn hủy hoại, đó là điều không thể được. Vì sao vậy? Này A Nan, thân của Như Lai không thể hủy hoại, xá lợi của Như Lai cũng không thể hủy hoại. Xá lợi là gì? Nếu theo cái nghĩa thường là những cái kết tinh mà của thân thể của Phật. Còn bây giờ nếu mà mình nói theo bơ đơn giản là xá lợi là gì? Tức là những cái kết tinh của sự sống của chúng ta. Bây giờ mình mà người mà có được cái mình mà có chánh pháp, mình có giáo pháp rồi thì mình ở đâu mình cũng được người ta quý, và người mình thậm chí một lời nói đơn giản nhưng mà ta nghĩ cái đó, ta nghe ta thấu được lời nói đó, lời nói của xá lợi. Như Lai thương xót tất cả chúng sanh vì bản nguyện, cho nên làm cho xá lợi này phân nhỏ như hạt cải. Bản nguyện là gì? Là cái nguyện của chính mình. Cho nên Phật nào cũng có bản nguyện hết á. Có khi mình đọc là bổn nguyện á, không? Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh, kinh bổn nguyện của Đức Bồ Tát, tức là cái nguyện của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Mà không phải chỉ có Bồ Tát có nguyện, tất cả Phật, Như Lai, Bồ Tát ai cũng đều có bổn nguyện của mình hết. Ở trong cái bài dân hương của hệ phái khất sĩ có câu: khói hương xông thấu mấy tầng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Cái bổn nguyện của mình đó, và ai cũng có cái nguyện đó. Thí dụ như nói tôi có cái bổn nguyện, hễ lúc nào mà có tuyết á, là tôi sẽ đi tới đó tôi xúc tuyết giùm cho cái bác đó. Năm nay ở trên Tây Thiên á, làm cái hành lang cho Đức Quan Âm chưa có xong, thì tuyết nó đến rồi, cho nên mấy chú sợ là nếu mà để như vậy thì tuyết á, nước á, nó sẽ ngấm vô đó thì năm tới là nó sẽ hư. Thì Pháp Hòa nghe trong đó, trong nhóm anh em Phật tử làm công quả, có một anh phát nguyện là năm mùa đông năm nay là hỏi mỗi lần mà tuyết xuống á thì anh sẽ từ ở nhà anh chạy lên Tây Thiên để anh phủi sạch cái tuyết cái khu vực đó, để make sure là năm tới á, khi mà tuyết nó tan, nước nó không ngấm vào đó, nó sẽ làm hư, tại vì mình chưa có làm xong. thì cái chỗ nào mình chưa có lấp vá, chưa có bít lại thì nước nó sẽ thấm vào, mà thấm vào là xi măng nó hư. Bổn nguyện đó, nếu mà không có cái bổn nguyện không làm được. Tại mỗi người phải có cái bổn nguyện. Cho nên vì bổn nguyện cho nên Như Lai làm cho xá lợi này phân nhỏ như hạt cải. Cái việc làm của ảnh nhiều lắm, ảnh phải lo cho gia đình, ảnh phải lo, nhưng mà ảnh sẽ phân chia một xá lợi nhỏ ở về Tây Thiên. Bình thường là ảnh phải làm nhiều chỗ khác nữa, nhưng mà năm nay đặc biệt ở ngay khu vực đó cần một người quan tâm, thì đây anh sẽ phân chia xá lợi nhỏ như hạt cải. Quý vị thấy được chỗ này không? Ví dụ như nói bây giờ một ngày tôi có 24 giờ, nhưng mà hiện tại gần đây có một em nó đang bị trầm cảm nặng lắm, và ngày nào tôi cũng dùng một tiếng đồng hồ để tôi nói chuyện với em, tôi dẫn em đi ra ngoài để làm cho cái bệnh trầm cảm em nó giảm xuống. Bình thường mình đâu có làm chuyện đó, bình thường mình làm việc khác, nhưng mà hôm nay có một góc nhỏ nào, có một con người nhỏ nào đó đang cần mình, thì mình sẽ phân chia xá lợi mình nhỏ ra chút nữa như là một hạt cải để đi về cái góc đó. Như lại như vậy thì mình sẽ hiểu rằng á, khi mà chúng ta nói tới xá lợi thì theo tinh thần của Đại Thừa là những cái tâm hạnh của mình đi vào cuộc đời, chứ không phải là những cái hạt nhỏ 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 mình ráng chết, ráng tu để nửa chết thiêu ra lượm được mớ đó để lòe với người ta. Mà lòe sao? Chết rồi mà được lòe chứ còn sống không có được. Còn sống phải có xá lợi. Có những vị người ta tình nguyện biết cái người kia bệnh cần phải uống thuốc đó trong một khoảng thời gian 6 tháng, và bây giờ cái người đó không có khả năng làm cái việc đó, sắc thuốc cho người đó. Hồi đó mình có một ông đệ tử người Mỹ, ông bị bệnh thận, thì là ông đang trị bằng thuốc bắc mà ông đâu có biết làm. Thì lúc đó ở đây mình có một sư cô tình nguyện là ngày nào cũng làm cho ông một cái thang thuốc đó, đến khi nào ông không cần nữa thì thôi, nhưng mà khi nào mà ông trong cái khoảng thời gian là ông cần đó là ngày nào cũng làm cái thuốc đó cho ông. Thì cái sư cô đó phân cái xá lợi nhỏ như hạt cải về cái gốc đó, vì bản nguyện cho nên làm cho xá lợi này phân nhỏ như hạt cải, khiến cho Phật pháp lưu bố càng thêm rộng rãi. Nhiều xá lợi chừng nào thì cái đó nó mình tán mình rải ra nhiều chừng nấy chứ gì đâu. Cho nên mình làm được nhiều việc lắm, chứ không phải chỉ một việc đó. Ở trong kinh Pháp Cú nói như là những cái hoa, những từng cái hoa, từng cánh hoa kết lại thành một tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Thân này thân sanh tử, nhưng mình làm được rất nhiều thiện sự, chứ không phải một việc đâu. Chỗ nào mình cũng có thể mình có mặt được. Này A Nan, trong thời kỳ tu hành hạnh Bồ Tát, Như Lai đã từng phát nguyện như vậy: khi tôi đã thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi tôi nhập niết bàn, nguyện cho xá lợi của tôi được lưu bố rộng rãi. Vậy thì Đức Phật đâu phải là tầm thường đến mức độ là chỉ nguyện cho cái cốt của tôi được lưu bố đâu. Mà ở đây là muốn nói đến gì? Nói đến những cái tâm nguyện của tôi, những cái việc làm của tôi, cái cách sống của tôi lưu bố rộng rãi. Này A Nan, vì bản nguyện đó cho nên sau khi Như Lai diệt độ, xá lợi của Như Lai sẽ được lưu bố rộng rãi. Các chúng sanh thấy Như Lai nhập niết bàn thì chứng được thánh quả, cho nên vì thương xót chúng sanh kia mà Như Lai khiến cho xá lợi này phân nhỏ như hạt cải. Này A Nan, Như Lai là bậc chánh biến tri, khi thời khắc nhập niết bàn đã đến, vì thương xót chúng sinh trong thế gian liền nhập tam muội, phân xá lợi này nhỏ như hạt cải. Chánh biến tri là gì? Là có cái trí tuệ chân chánh cùng khắp, gọi là chánh biến tri. Đó là một trong 10 hiệu của Phật. Một Đức Phật là đầy đủ 10 hiệu: Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Hãy người nào mà có đủ 10 đức hiệu đó thì người đó là một người được thế gian tôn kính, cho nên gọi là thế tôn. Và một đức Phật thì không phải chỉ thành Phật không, mà ngài có cái đức Phật đó, vị Phật đó phải có cái gọi là chánh biến tri, là cái trí tuệ chân chánh cùng khắp. Thí dụ như việc gì người ta nói á, mình không có tin vội, mà mình phải có một cái trí tuệ soi thấu chân chánh. Rồi thế gian giải, là bất cứ việc gì của thế gian mình cũng có thể giải được hết. Nhiều khi mình ta nói vậy nó ồ không phải đâu. Nhiều khi mình không phải ở trong hoàn cảnh người ta, sao mình hiểu được cái hoàn cảnh người ta. Nhiều khi mình trách người ta, nhưng mình không có phải ở trong hoàn cảnh đó. Mà bây giờ mình, nếu mình ở trong hoàn cảnh đó, không chừng mình sẽ giải quyết y như vậy, và thậm chí mình còn dở hơn nữa. Thí dụ, cho nên Như Lai là bậc chánh biến tri, khi thời khắc nhập Niết Bàn đã đến, vì thương xót chúng sinh trong thế gian, liền nhập Tam Muội. Tam Muội là gì? Là chánh định. Tam Muội là chánh định. Chữ Tam Muội này á, là nó dịch từ cái chữ, nó âm từ cái chữ Phạn là Samadhi, dịch nghĩa là chánh định. Phân xá lợi này nhỏ như hạt cải, mà thân Như Lai không bị đau đớn. Phân chia như hạt cải mà không có khổ đau. Bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ làm đầy hết mà không có mệt mỏi gì hết. Tất cả xương cốt đều phân tán nhỏ như hạt cải mà Như Lai không bị đau đớn. Như Lai thương xót và nhiếp thọ các chúng sanh kia và cả các chúng sanh trong đời vị lai, khiến cho họ được an ổn trong các đường lành. Họ tôn trọng nghinh tiếp, khiêm hạ cúng dường xá lợi, dùng các thứ hương hoa y phục, phướng lộng âm nhạc để trang nghiêm cúng dường. Như Lai nói rằng tất cả các chúng sanh đó chắc chắn sẽ tiến đến tận cùng đạo quả Niết Bàn. Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ 100 năm ở thành Bali Phất, sẽ có vị quốc vương tên Ayuka thuộc dòng họ Khổng Tước rất kính tin Như Lai, chuyên dùng giáo pháp để trị đời, cho lưu bố rộng rãi xá lợi của Như Lai. Bây giờ Đức Phật nói đến cái chuyện tương lai. Sau khi Phật mất 100 năm thì ở cái thành đó tên là Bali Phất, có một ông vua tên là Ayuka. Thì thưa đại chúng, cái thành Bali Phất này á, là phiên âm từ tiếng Phạn. Cái thành này á, được dịch nghĩa là thành Hoa Thị. Tên là Pataliputa ở nước Ma Kiệt Đà. Ngày nay cái thành này á, chính là thành phố Patna, là một trong những thành phố nếu mà ai đi hành hương Ấn Độ á, là sẽ có cơ hội đến cái thành phố này. Và ngày xưa, bây giờ gọi là Patna, chứ ngày xưa thì gọi là Bali Phất, là phiên âm từ Phạn đó, chữ Phạn là Pataliputa, mà tiếng Trung Hoa dịch là Hoa Thị. Ông vua tên là Ayuka này á, là phiên âm từ tiếng Phạn, tên thật của ổng là Ashoka. Chúng ta thường gọi tắt là vua A Dục. Và ông vua này á, ổng sanh sau Đức Phật khoảng 200 năm. Và ông là một cái ông vua mà phải nói là tàn ác vô cùng, hung bạo vô cùng. Người xưa mà ổng ác đến mức độ ở trước cái chữ Ashoka, tên của ông á, người Ấn Độ đã thêm một chữ vào đó là Khanda. Mà Khanda nghĩa là hung bạo, tiếng Anh dịch là cruel. Nhưng mà sau khi mà ông giác ngộ rồi đó, ông theo Phật rồi đó, thì người ta không còn gọi ông là Khanda Soka nữa, mà người ta gọi ông là Dhamma Soka, tức là bây giờ vua A Dục có Phật pháp, có giáo pháp. Chữ Dhamma là giáo pháp. Mà trước khi ông được cái một ông vua mà người ta gọi là Dhammasoka thì ông là Khanda. ông vua Bảo Ác, trong cái trận chiến Galanga chết cả 100.000 người đã lắm. Nhưng mà sau đó ông giác ngộ, ông tỉnh thức rồi á, thì ông là một cái người, một ông vua mà giúp đỡ cho Phật giáo phát triển ở thời đó rất nhiều. Ông còn cho con của ông truyền bá Phật giáo sang qua các nước lân cận như là Tích Lan. Ông cho xây những cái tháp thờ Xá Lợi Phật khắp lãnh thổ Ấn Độ. Và ông đi hành hương đến những cái thánh tích của Đức Phật. Ông cho dựng một cái trụ lên. Và ở trên mỗi cái trụ đó đó, mỗi cái cột trụ đó đó, ông làm một cái đầu, một con sư tử, mà trên đầu trụ cái cột đó có bốn con sư tử ngó ra. Thì sư tử á, là để tượng trưng cho cái tiếng, cái pháp âm của Đức Phật. Nó dũng mãnh, nó hùng hồn, mà làm cho giống như con sư tử mà nó gầm lên á, thì những con thú nhỏ khác phải khiếp sợ. Cái pháp âm của Phật mà vang lên thì làm cho ma quân phiền não phải khiếp sợ. Cho nên đã lấy cái đầu của sư tử để làm cái biểu tượng đó. Và để trên cái trụ đó bốn phía để tượng trưng cho bốn hướng. Nghĩa là pháp âm của Phật được lan tỏa bốn phương. Và ở dưới mấy cái cột trụ đó đó, ông khắc những cái chữ vào cái thời của ông đó để xác định đây là vị trí gì. Ví dụ như ông đến Lâm Tỳ Ni thì ông khắc rằng đây chính là nơi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã thị hiện đản sanh, vân vân. Thì sau này á, người ta đi khảo cổ đó, người ta tìm ra được những cái cột đó và người ta chụp lại những cái chữ đó, và người ta đã tra khảo thì người ta biết rằng đây là những chữ cổ thời vua A Dục, và người ta dịch ra những cái chữ đó. Và nhờ những cái trụ đó, nhờ những cái trụ đó mà người ta xác định đây là vị trí gì. Chẳng hạn như là có một cái thành phố Pháp Hòa quên rồi, mà nó rất là xa, mà ít ai nghĩ là người ta sẽ đi tới, thì cũng đánh dấu lại, đánh dấu lại cái nơi chốn mà Đức Phật đi thuyết pháp, về trụ ở chỗ đó. Và sau này khi mà Phật giáo bị tàn phá tại Ấn Độ thì một số nơi những cái cột nó bị đập phá, và có một số nơi là gãy luôn cả cây cột, nhưng mà cái đầu con sư tử nó rớt xuống nó vẫn còn nằm đó. Hay là cái cột trụ nó ta đập á, nó gãy một vài khúc nằm ngay đó, và người ta bây giờ người ta vẫn để yên cái vị trí đó và người ta bao lại để đánh dấu những nơi chốn đó. Và chính nhờ những cái cột của vua A Dục mà những nhà khảo cổ sau này biết được những cái thánh tích của Phật, của Đức Phật, những cái nơi chốn mà Đức Phật đã từng lui tới, lưu trú, hay là những sự kiện quan trọng như cuộc đời của Đức Phật. À, vua A Dục á, nếu mà người ta gọi là nghiên cứu tìm tòi về ông á, là cả một quyển sách đó, cả một quyển sách đó. Những vị nào mà thích nghiên cứu về vua, vị vua này thì có rất nhiều những quyển sách viết về ông. Ở đây là tại vì nhắc tới cái chữ Ayuka. Ayuka là phiên âm từ Asuka. Và vua Asuka chính là vua A Dục, sanh sau Phật khoảng 200 năm. Và ông là người mà rất tàn ác, hung bạo lắm. Nhưng mà khi hiểu Phật Pháp rồi thì quay ngược lại hết. Ở bên Ấn Độ người ta hay có cái kiểu vậy đó. Người nào mà có một cái nghiệp gì đó thì nó có cái tên đó. Thí dụ như Ngài Uông Quật Ma La, thật ra Ngài không phải tên là Vô Não, nhưng mà sau này các vị hay gọi ô tôn giả Vô Não. Vô não theo cái nghĩa của mình là cái gì? Chữ vô là không, chữ não là không có đầu óc. Bây giờ người không có đầu óc là người gì? Người tỉnh hay người khùng? Người khùng. Ai mà đặt tên mình tự nhiên con mình vừa sanh rạc tên thằng khùng à? Nhưng mà tại vì Ngài đã nghe lời xúi dục của một tà sư đi chặt ngón tay của người khác để sâu thành một sâu chuỗi để đeo. Và lúc đó trong cái làng của ngài ai cũng chạy hết, người ta trốn hết. Ông chặt được mới có 99 ngón tay, còn thiếu ngón. Và bây giờ ông nói thôi bây giờ kiếm hết trơn hết trọi rồi, không còn ai hết. Thôi bây giờ còn mẹ nè, về mình chặt ngón tay bà già luôn, mình sâu vô thành trăm, kể hy sinh bà già để mình thành thánh cho nó dễ. Thì trong khi mà ông rước bà già, ông để chặt ngón tay, thì Đức Phật xuất hiện. Và chính Đức Phật đã độ ngài. Nhưng mà tại vì ngài lúc đó ngài, cái người đó, người thanh niên đó đã sống mà không mất lý trí, mất cả chánh niệm, sống một cách rất là hung bạo như vậy mà không biết mình đang làm cái gì, cho nên dân làng mới kêu là vô não. Rồi sau này mình nói riết cái quen tôn giả vô não. Chứ thật sự vô não là một cái biệt hiệu riêng ta đặt thôi, chứ ngài đâu phải tên vô não. Chẳng hạn như ông cấp cô độc, ông đâu phải tên là cấp cô độc. Ông không phải tên là cấp cô độc. Ai đọc Đường Xưa Mây Trắng nhớ cấp cô độc tên gì không? Tôn giả Tu Đạt Sudata. Nhưng mà tại vì cái hạnh sống của ông là luôn luôn cung cấp cho những người cô thế cô độc, cho nên ông mới có một biệt hiệu là gì? Cấp cô độc, cung cấp cho những người cô độc. Đó là mình dịch lại thôi, chứ còn tên ông phải tên ông cấp cô độc. Nhưng mà nói riết cái cư sĩ cấp cô độc, đạo nói cái biệt hiệu đó. Giống như ngài Mục Kiền Liên tự mình đặt vô cho ngài chữ Đại Hiếu đó, chứ ngài không có tên Đại Hiếu. Tại vì ngài là người, mình thấy cái hạnh của ngài, cái cách sống của ngài, thương mẹ mà cứu khổ cho mẹ, cho mình gọi ngài là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Nhưng mà mình đặt thôi. Chứ còn Đức Phật không có, Đức Phật là xác định, là ghi nhận là ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất, chứ không phải hiếu hạnh. Nhưng mà đứng trên phương diện cứu khổ cho mẹ, chúng ta gọi ngài là Đại Hiếu. Sẽ có vị vương tên, quốc vương tên Ayuka thuộc dòng họ Khổng Tước. Đây là một cái niên hiệu. Ngày xưa Ấn Độ, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản gì có một cái cách là các vị vua đặt cho mình một cái niên hiệu. Niên hiệu là gì? Là trong cái thời gian trị vì của vị đó, thì cái vị đó lấy mỗi năm, có khi thì 3-4 năm một cái tên gọi. Rồi có nhiều vua là làm vua được 10 năm mà đổi 3 lần tên cho những cái năm mà mình trị vì. Thì cái hiệu của cái năm đó, và căn cứ vào đâu? Có thể là căn cứ vào cái tâm nguyện của họ, cái ước nguyện của họ, hoặc là cái mục đích mà các vị vua này lên để làm gì, thí dụ vậy. Thường gọi là cái khẩu hiệu hay là cái phương châm. Ví dụ như ở Việt Nam mình á, mình có mình thì mình hay gọi là vua Khải Định. Nhưng thời Khải Định là niên hiệu. Khải Định là niên hiệu của vua Nguyễn Hoàng Tông, đời nhà Nguyễn. Và khi mà đặt cái niên hiệu đó là gì? Tức chữ Khải là khai mở, bắt đầu. Chữ Định là an ổn. Thì cái vị vua đó người ta muốn rằng người ta bước lên làm vua là khai mở cho một cái trang sử mới, và bắt đầu từ bây giờ mọi thứ phải được ổn định. Hay là vua Lê Lợi, chúng ta thường gọi là Lê Thái Tổ. Ngài đặt cho cái niên hiệu của thời đại của ngài, một trong những hiệu là gì? Là Thuận Thiên. Thuận Thiên là gì? Là thuận theo ý trời, thuận theo lòng người, lòng trời mà làm vua. Rồi đến vua Đinh Tiên Hoàng, tức là chúng ta thường gọi là ngài Đinh Bộ Lĩnh đó, thời nhà Đinh đó. Ngài đặt cho niên hiệu của ngài là Thái Bình. Thì mỗi một vị vua sẽ có những cái niên hiệu như vậy. Thì ở đây thuộc dòng họ Khổng Tước. Khổng Tước là một trong những cái giống chim, giống như con công bây giờ vậy đó. Mà Ấn Độ là cái con chim này nó mạnh, nó đẹp, Rất kính tin Như Lai. À, đây là mình nói thuộc dòng họ Khổng Tước ha. Và vua A Dục á, là ông nội của ông, ba của ông, rồi tới đời của ông là đặt cái niên hiệu là Khổng Tước. Thì ông là người thứ ba trong cái thời đại Khổng Tước đó, cho nên gọi là thuộc dòng họ Khổng Tước. Rất kính tin Như Lai, chuyên dùng giáo pháp để trị đời, cho lưu bố rộng rãi xá lợi của Như Lai. Nhà vua sẽ kiến lập 84.000 ngôi tháp để thờ xá lợi của Như Lai. Đúng như vậy. Khi mà vua A Dục hồi tâm rồi đó, ông cho xây 84.000 cái tháp lớn nhỏ khắp Ấn Độ để biểu tượng rằng giáo pháp của Phật có 84.000 pháp môn. Đây là một con số mà gọi là gì? Số để nói lên cái giáo pháp nhiều thôi chứ không có đem được, không có list được. Này A Nan, thầy chớ nên lo buồn, xá lợi của Như Lai sẽ được lưu bố rộng rãi trong các hàng trời người. Này A Nan, hoặc có người hiện tại cúng dường Như Lai, hoặc có người sau khi Lai diệt độ cúng dường xá lợi nhỏ như hạt cải của Như Lai, hoặc có người nằm mộng thấy tinh xá của Như Lai, của Phật mà sinh tâm kính tín. Như Lai nói rằng những người này do căn lành ấy sẽ chứng nhập cảnh giới niết bàn rốt ráo. Này A Nan, chư Phật ra đời trong đời vị lai đều dùng danh hiệu và khen ngợi công đức của Như Lai, cũng giống như Như Lai lâu nay từng khen ngợi công đức của chư Phật trong đời quá khứ. Đức Phật ra đời cũng khen các Phật khác, rồi các Phật khác cũng khen nhau. Ở đây là mình học cái cách sống của các ngài. Còn mình bây giờ là không có khen, chê nhiều hơn khen. Mà nếu có khen, khen chút chút thôi. Thì cũng được, đại khái vậy. Chứ không có khen, không có tán dương. Còn nếu mà mình biết cái tật xấu của ai là khỏi cần hỏi, tôi nói cho nghe. Trong kinh Phật nói, chứ không phải mình nói. Đức Phật nói có dạng người á, Đức Phật nói vậy nè, có những người á, có những cái xấu của người khác á, có những cái xấu của người khác người ta không hỏi cũng nói, huống chi là người hỏi. Có những người á, là cái xấu của người ta chưa có gì hết á, là phanh phui, huống chi là có ai tới hỏi. Thì quý vị tưởng tượng rằng người này sao nữa, tôi đâu có định nói đâu, mà thôi hỏi thì tôi nói. Đức Phật nói hết. Đức Phật nói hết. Trong kinh á, nhất là mấy cái kinh Nikaya, là Đức Phật nói có bốn dạng người. Có những người chuyện xấu người ta chưa hỏi đã nói. Có những người chuyện xấu người ta ai hỏi là nói, mà nói một cách rất là thêm thắt vô nó nữa. Người ta xấu một mà thêm vô, tại vì sợ người khác không hiểu cái xấu của người kia. Trọn vẹn mình phải thêm. Rồi có những người cái tốt của người ta ai chưa hỏi đã nói, huống chi là có hỏi. Ví dụ như người ta chưa biết cái điều đó, mình hướng dẫn cho người ta, mà nếu mà người ta phát tâm người ta hỏi, mình còn phải giới thiệu thêm nữa. Ngài là Phật nói đàng hoàng á. Cho mình đọc trong kinh rồi mình thấy trời ơi, ông cụ mình á, chuyện gì cũng nói trước hết trơn á. Chuyện gì Phật cũng nói trước hết á. Mà quý vị thấy trong kinh Di Đà không? Như ta khen ngợi các Đức Phật cũng khen ngợi. Đức Phật Thích Ca khen ngợi sao? Các vị này là dùng tướng lưỡi rộng dài mà bao trùm cả thế gian này mà nói lời thành thật rằng, này chúng sanh các cõi, quý vị phải nên tin kinh này, vì kinh này là được chư các Phật sở hộ niệm. Như ta khen ngợi các Đức Phật thì các Đức Phật cũng khen ngợi ta. Khen ngợi là sao? Đức Thích Ca Như Lai ở trong đời ác năm trượt mà vẫn có thể độ, làm việc những làm một cái công việc rất là khó làm. Rất khó làm là gì? Chúng sanh sống bằng năm thứ trượt mà Ngài độ cho họ tu. Này, cõi này nè, cõi của mình nè. Thí dụ như á, nếu mà mình ở cái cõi trời mà biểu mình tu á, nó cũng hơi khó nhưng không đến nổi. Còn cái cõi đời này là nó đủ thứ kiểu hết trơn á. Cho nên là chư Phật ra đời khen ngợi đều xưng danh hiệu và khen ngợi công đức của Như Lai, cũng giống như Như Lai lâu nay từng khen ngợi công đức chư Phật trong đời quá khứ. Này A Nan, khi Như Lai nói pháp, các chúng sanh đều xa lìa trần cấu, chứng được pháp nhãn. Pháp nhãn là gì? Là con mắt pháp. Hồi xưa mình chưa có mở mắt, mình nhìn ai cũng bằng nhục nhãn hết, gọi là nhãn nhục. Nhục nhãn là con mắt thịt. Mà con mắt thịt thì nó nóng dữ lắm, là phơi khô. Nhục nhãn ăn nóng lắm, nhãn nhục. Con mắt bình thường của mình là nhục nhãn. Nhưng bây giờ mình tu học Phật rồi, mình có bốn mắt khác: thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Chỉ có con mắt thịt thôi mà tu một cái nó tăng lên bốn mắt kia liền. Hỏi mắt nào nữa? Tôi có hai cặp mắt kính. Cái kính trong và cái kính màu. Tôi ghét đứa nào tôi muốn thấy nó, tôi đeo kính đen cả ngày. Tôi thấy nó miết mà không ai biết hết. Thiên nhãn là có cái mắt cái nhìn đó. Tất cả các pháp nó sẽ vô thường, nó biến đổi. Này là thiên nhãn thôi. Thấy chiều thôi, thấy là tất cả các pháp vô thường. Nhưng mà qua tới pháp nhãn, mà Phật nhãn, mà tuệ nhãn nữa, thấy gì? Tuy nó vô thường, tạm có, nhưng mà không có không được. Cho nên không có đẩy nó ra. Không có đẩy nó ra. Thí dụ như thế, nhỏ này, thằng này không có làm gì được hết, nhưng mà con nó đỡ lắm á, thêm đường ghế. Thí dụ như lúc mà chính phủ cho tiền á, mỗi nhà đầu người được 200 á. Đứa nhỏ mà nó mới sanh ra, nó bằng cái chiếc làm gì mà nó đầu người được 200. Ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Mà nhục nhãn là con người mình, là con mắt thường của mình đó. Nhưng mình tu rồi thì mình sẽ có những cái nhìn khác. Cái nhãn này không phải là mình đổi mắt, không phải là mình đi thay mắt, mà mình đổi cách nhìn thôi. Mình đổi cái cách mình nhìn người thôi, đổi một cách mình nhìn sự việc thôi. Này A Nan, các chúng sanh kia trong thời kỳ Như Lai tu hành hạnh Bồ Tát đều đã được thành thục trước rồi. Này A Nan, nếu cúng dường nơi phước điền tăng và chư tăng trong bốn phương, công đức dù có thể cùng tận, nhưng cúng dường nơi phước điền Bích Chi Phật thì công đức không thể cùng tận, và cúng dường nơi phước điền Phật công đức lại càng không thể cùng tận. Thôi mình dừng đây, kỳ sau mình học tiếp đoạn này. Sám hối đại chúng là tại vì mình phải nói hết cái ý chỗ đoạn kinh này. Vậy mình học được đoạn nữa trong kinh, trong cái phẩm Phước Báo Cúng Dường này ha. Phẩm này hơi dài đó, đọc học chắc cũng phải mấy buổi nữa mới hết. Rồi, cảm ơn đại chúng. Giờ mình hồi hướng. Ngày mai 6 giờ chúng ta ngồi thiền, 6 giờ rưỡi tiếp tục lại văn Phật và có sinh hoạt như thường lệ. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.